Nếu mà để sáu căn đuổi ra sáu trần thì đó là cái nhân của phiền não, của luân hồi sinh tử. Còn nếu chúng ta trói, chúng ta cột lại cho sáu căn đó nó không còn dính mắc cái sáu trần thì chúng ta trở về bồ đề niết bàn. Như vậy tôi có khó lắm không? Quý vị thấy đơn giản làm sao? Sẵn trước mắt mình chứ có chuyện gì ở đâu hết, không có xa lạ. Nhưng mà chỉ có cái buông lỏng cho nó chạy ra, hay là trói lại đừng để nó dính mắt, thì hai cái đó một bên trở về bồ đề niết bàn, một bên đi trong phiền não sinh tử. Bây giờ quý vị muốn bên nào? Muốn đi về bên nào? Có người nào muốn đi trong phiền não sinh tử không? Không ai muốn hết. Mà không muốn hết thì phải trói lại, đừng để nó chạy ra nữa, để mà trở về bồ đề niết bàn. Như vậy đó là tu. Tu là như vậy. Chứ có nhiều Phật tử mình hay cố chấp, nói tới tu á thì phải ăn chay trường tu mới hay, phải không? Ăn chay trường mà thấy nặng tiếng cái thì nổi sân đùng đùng lên, hay chưa? Vì vậy mà chúng ta phải biết cái căn bản tu á không phải cái ăn. Rồi nhiều khi ăn chay được khá khá một chút, thấy ai ăn mặn cái rồi bọn không vui, rồi chê la chứ tu mà còn ăn mặn, phải không? Đó là cái chưa có nắm vững cái gốc tu. Bây giờ dù ăn chay dù ăn mặn mà bị người ta chửi mình cười không có bận tâm chút nào, thấy cái gì không dính chút nào, rồi hưởng được tất cả cái gì thơm hôi, cái gì ngon dở ở mũi ở lưỡi, chúng ta cũng thản nhiên. Được sao? Tốt vậy thôi, không đòi hỏi gì hết. Thì sao? Thì như vậy là chúng ta tu rất kỹ được thật. Tu rất kỹ. Chứ còn ăn chay cho nhiều được chê này kia người kia thì cái đó chưa có kỹ đâu. Hiểu cho rõ thì trên đường tu chúng ta thấy không có phải là khó, mà chỉ chúng ta nỗ lực hơn một chút. Bây giờ quý vị dám can đảm rằng ngay đây sẽ trói sáu và họ không cho chạy theo ngoại cảnh nữa, dám làm việc đó không? Thấy như là dễ lắm vậy mà hỏi không giống, không cho hứa. Đó là để thấy rằng cái điều mình biết là hay, biết là đúng mà cũng e dè chưa dám làm. Mà rồi nói rằng tu khó là khó tại vì mình chưa đủ can đảm, mà vươn ra chưa đủ can đảm mình làm cái việc mà thế gian chưa làm được đó. Như vậy thì nhìn trên thế gian này, quý vị thấy có người nào mà không bị dính mắt không? Chưa có người nào không dính mắt. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta dẫn nhau lũ lượt đi đâu? Đi trong đường hồi sẽ tử đó, phải không? Kẻ trước thì sao đi con đường đó, còn con đường kia còn ai chịu đi hết? Đó là cái đáng buồn. Cho nên tu phải làm sao chúng ta ai cũng can đảm đi trên con đường bồ đề niết bàn, mà phải từ giả con đường luân hồi sinh tử. Thì như vậy đó là tu. Mà tu như vậy quý vị nghĩ đâu phải luyện bùa điều phép gì mà khó, phải không? Chính mình chịu khó giúp là nghe người ta chê mình cười thôi, còn nghe đã nghe thì mình cũng thản nhiên. Bởi vì quý vị nghĩ cái lời chê lời khen của thế gian nó có thật không? Nó không có gì thật hết. Người nào mà thấy muốn được lòng mình thì gặp mình họ sao? Họ khen, tìm cách này tìm cách đó để khen, khen cho được lòng. Như vậy cái khen nó có thật không? Không thật mà sao mình lại thích? Nếu nó không thật thì thích. Còn những cái chê, nhiều khi cái chê nó có lẽ thật mà mình cũng không ưa. Tôi nói thí dụ cái chuyện hết sức là dễ. Hôm nào đó mình đi đâu xa rồi gặp nắng mồ hôi ướt mình nước máy, về chưa kịp thay đồ đi ngang qua một người nào anh mồ hôi hôi quá, lúc đó mình vui không? Sao vậy? Đó một lẽ thực chứ có gì đâu, mình không chịu. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta chối lẽ thực, ưa cái gì giả dối, phải không? Ưa cái giả dối bên ngoài, cái đó nó lôi cuốn mình. Do vậy mà chúng ta khó mà đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn. Thế nếu chúng ta can đảm thấy đúng như thật, biết đúng như thật, thì chúng ta không có bị cái phiền não sanh tử lôi cuốn nữa. Cho nên chúng ta tu thực là một việc làm đơn giản, nhưng phải can đảm, phải dũng mãnh lắm mới làm được. Bởi vậy quý vị thấy Đức Phật mà được gọi là bậc đại hùng đại lực là tại sao? Ngài có cầm binh đánh giặc gì đâu mà đại hùng. Nhưng như trong kinh Pháp Cú Phật dạy, thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công của anh liệt đó. Như vậy thì cái người thắng mình đó là cái người phi thường, là một người anh hùng. Đức Phật thắng được Ngài cho nên được tôn thờ, được kính trọng và kính danh cái hiệu Ngài là đại hùng đại lực. Chúng ta ngày nay tu thì chúng ta chưa phải đại hùng đại lực, nhưng mà cũng phải sao? Tiểu hùng tiểu lực lớn chút chứ. Con phần đại thì chúng ta sẽ không phải tiểu mà nhỏ. Thì như vậy mới là xứng đáng gọi là phần tử. Thế còn phần cái đại hùng mà mình lại là đại tiếp dược thì như vậy là được cái phần hết rồi. Phần đi đường khác, chúng ta đi đường khác, không có dính với nhau. Bởi vậy cho nên nói tới tu thì quý vị phải nhận cho thật kỹ cái căn bản, cái gốc của sự tu, chứ không nên mà mình tưởng tượng những cái gì nó xa vời, thiếu thực tế. Đó là tôi nói về các hình ảnh trong kinh Lăng Nghiêm và hình ảnh của một thiền sư nổi tiếng là Ngài Hoàng Bát Hy Vận, tổ của tông môn của thầy, thầy của tổ Minh Đế. Bây giờ tôi dẫn kinh A Hàm, bởi vì nếu nói những kinh Lăng Nghiêm hay là thiền thì có nhiều gì nói đó là nói theo Bắc tông, còn Nam tông chắc không có chuyện đó. Đây tôi dẫn kinh A Hàm cho quý vị thấy. Một hôm Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo: này các tỳ kheo, như có một con khỉ nhỏ nó đi cùng đàn, bởi đi cùng đàn nên những con khỉ lớn gặp cái gì ngon nó lượm ăn hết, tới khi khỉ nhỏ thì không có gì để ăn, cái nó buồn, nó tách đàn nó đi. Tách đạt ra nó đi, đi cái nó gặp cái mồi con quá, mình nó liền lấy cái tay trước nắm miếng mồi, vừa nắm miếng mồi cái bị nhựa cái dính cứ dồn sạch thì chỉ còn có cái miệng, há miệng cạo dính luôn miệng nữa, lại còn cái đuôi, những người khác quẹo cái đuôi này dính ra, quẹo lại dính luôn. Khi con khỉ sáu bộ phận dính phải nhựa vải rồi thì ông phải sang lại lượm bỏ vô giỏ quay về đó. Thì như vậy Phật nói đó là để ví dụ người nào thả lỏng sáu căn dính với sáu trần thì giống như con khỉ mà dính nhựa vậy đó. Mà nếu thả lỏng sáu căn dính với sáu trần rồi thì sẽ bị ma hương nó dẫn đi, như là cái ông phải sang lượng quân khỉ bỏ vỏ này. Thì như vậy ai sáu căn dính mắt với sáu trần thì người đó bảo đảm ngược đi đường nào, ngược đi luân hồi sinh tử chắc chắn không nghi, phải không? Vì đó là con đường ma nó dẫn. Còn nếu mà không có dính thì không có ma vương gì thoát được hết. Như vậy chúng ta mới thấy kinh A Hàm Phật nói rất rõ. Thêm bài kinh nữa là một hôm Đức Phật ở trong rừng tọa thiền, rồi thấy có một con rùa nó bò ở trước. Ngài để ý theo dõi, bỗng thấy con chó sói lại, đã thấy rùa bò, nó liền chụp cái cổ con rùa, vừa chụp cái rùa rút vô mai. Cái nó thấy cái chân, chụp cái chân rút vô mai, rồi hai chân kẻ đã bốn thì nó chụp không được, cái nó chụp cái đuôi, đuôi rút vô mai luôn. Rút vô mai rồi thì chó sói nó cào cào cái mai cào không được, cái thôi nó bỏ nó đi. Phật nói cũng vậy, là chúng sinh nào sáu căn không có bị phóng ra ngoài thì không có ma vương nào nó có thể hại mình được. Cũng như con rùa, chó sói dồn muốn ăn thịt nó mà không thể nào được, vì nó khéo rút sáu bộ phận vô trong cái ma kinh. Như vậy thì đó là những kinh A Hàm Đức Phật nói rất rõ. Thì kinh A Hàm Phật nói với các cái kinh Như Lăng Nghiêm, gọi là kinh Đại Thừa, rồi cho tới Thiền Tông đều không có khác, đều một cái hướng dạy chúng ta phải khéo gìn giữ sáu căn chúng ta. Nếu chúng ta khéo gìn giữ sáu căn thì chúng ta sẽ được an toàn, không còn bị tất cả những cái phiền lụy làm chúng ta trầm luân đau khổ. Không khéo giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi trong luân hồi, không có thể nhìn được. Đó là một câu chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe. Còn đây tôi nói một thiền sư khác. Thiền sư đó là thiền sư Huệ Tịnh, gọi là Ngưỡng Sơn Huệ Tịnh. Ngài đến với một thiền sư gọi là Hồng Ân ở Trung Ốc để tham vấn. Thiền sư Huệ Tịnh hỏi ngài Trung Ốc: bạch hòa thượng, thế nào là Phật tánh? Cái ngài Hồng Ân Trung Ốc đó, ngài liền từ trên tòa bước xuống. Bước xuống ngài bảo: như có một cái lồng có sáu cửa, ở trong có con khỉ, nhốt con khỉ ở trong, ở ngoài có con khỉ, nó lại mỗi cửa kia chéo chéo, thì con khỉ ở trong cũng đứng dậy kia chéo chéo, như vậy đi sáu bên, ở ngoài kêu bên trong phản ứng. Thì ngài nói tới đó thôi, ngài không nói nữa. Cái ngài Ngưỡng Sơn á bạch và thượng, nếu con khỉ ở trong mà nó ngủ thì sao? Thì ngài liền lại nóng giận, nóng dài ngày nghiệp sơn đó, chúng ta thấy nhau rồi, thì quý vị thấy sao? Như vậy có các nghĩa phần tánh là gì không? Cái chỗ con khỉ ở trong nó thích thì khỉ ngoài kêu, nó phản ứng liền, trả lời liền. Đến khi nó ngủ thì ngoài kêu gì thì kêu, nó không thành trả lời. Thì như vậy là con khỉ đó để tượng trưng cho cái gì?